Trang Facebook mang tên Thông tin Chính phủ của Việt Nam thông báo rằng Bộ Giao thông Vận tải hôm 24 tháng 9 quyết định hủy việc sơ tuyển nhà thầu quốc tế cho 8 đoạn của cao tốc Bắc Nam, thay vào đó sẽ tổ chức đấu thầu trong nước. Trong tháng 6 và 7, Bộ Giao thông Vận tải đã chấm thầu 60 bộ hồ sơ dự sơ tuyển nhà thầu đầu tư quốc tế cho 8 dự án xây các đoạn cao tốc, trang thông tin của Chính phủ cho hay. Kết quả là 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Hai dự án có duy nhất một nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, một dự án nữa có từ hai nhà đầu tư và một dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao, theo thông báo đăng trên trang thông tin Chính phủ. Từ kết quả kể trên, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Thay vào đó, Bộ điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam ở phía Đông, theo thông tin của Chính phủ. Bản thông báo nói thêm rằng quyết định của Bộ đặc biệt nhắm đến phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư và phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. 8 đoạn cao tốc được đề cập ở trên chạy qua các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long. Dự kiến tổng mức đầu tư cho các đoạn này là khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng được một lượng người đông đảo chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen ngợi dành cho Bộ. Họ cho rằng Bộ đã lắng nghe, cầu thị sau khi có nhiều tiếng nói phản đối việc các nhà thầu Trung Quốc xây dựng hạ tầng ở Việt Nam, trong bối cảnh các công ty của Trung Quốc gây ra vô số điều tiếng trong lĩnh vực này. Nhà báo Nguyễn Như Phong, từng là lãnh đạo của các báo Petro Times và Công an Nhân dân, nói với VOA rằng thật dễ hiểu về thái độ của người dân sau một loạt các công trình bê bối của các nhà thầu Trung Quốc, mà nổi bật là dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đội giá quá chậm, chất lượng rất xấu ở Hà Nội. Theo nhà báo kỳ cựu này, sức ép của dư luận có tác động lớn đến quyết định mới đây của Bộ Giao thông Vận tải. Ông Phong nói.
Dư luận lo ngại rằng là Trung Quốc sẽ thắng thầu và sẽ xảy ra những vụ tương tự như vụ đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Mạng xã hội vừa rồi đã lên tiếng một cách khá là tích cực, điều rất mừng rằng là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã biết lắng nghe. Sẽ không có ai người ta thừa nhận rằng chúng tôi hủy kết quả thầu là có một phần tác động của mạng xã hội. Họ sẽ không nói điều đâu, mà tự chúng ta phải hiểu lấy thôi.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng tiếng nói của công luận có tầm quan trọng đáng kể trong vấn đề này. Ông Doanh nói với VOA.
Điểm rất là quan trọng, Bắc Nam là công trình có tính chất cốt lõi, nền tảng để thúc đẩy sự phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam lại rơi vào tay Trung Quốc, thì làm cho công luận là hết sức lo ngại. Và tôi thì hoan nghênh quyết định của Bộ Giao thông Vận tải là đã hủy cái kết quả của đấu thầu lần trước. Và kỳ này thì chỉ có đấu thầu các công ty trong nước.
Cả tiến sĩ Lê Đăng Doanh và nhà báo Nguyễn Như Phong đều bày tỏ tin tưởng rằng các công ty của Việt Nam có đủ năng lực về thi công lẫn tài chính để thực hiện các dự án. Ông Doanh nói thêm là trong trường hợp cần huy động vốn, các tập đoàn trong nước có thể bán trái phiếu doanh nghiệp với sự trợ giúp hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước. Qua bản thông báo đăng trên trang thông tin Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh rằng quyết định của Bộ về thay đổi cách thức sơ tuyển có liên quan đến bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Cùng lúc, động thái của Bộ còn nhằm để đảm bảo an ninh quốc phòng, vẫn theo bản thông báo, song Bộ Giao thông Vận tải không cung cấp thêm chi tiết. Liên hệ đến các diễn biến căng thẳng ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong hai tháng qua, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ICES Yusof Ishak đặt ở Singapore đặt câu hỏi phải chăng là quyết định của Bộ Giao thông Vận tải là một trong những biện pháp đáp trả của Việt Nam đối với các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Tư Chính. Như tin đã đưa, Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất đến hoạt động tại bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 7. Từ đó đến nay, tàu của Trung Quốc thực hiện 3 đợt khảo sát gây ra một số cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa hai nước láng giềng. Có tin là đợt khảo sát thứ 3 vừa kết thúc, trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết đội tàu của Trung Quốc gồm tàu Hải Dương Địa chất 8 và 4 tàu hộ tống đã bất ngờ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về đá chữ thập vào sáng sớm ngày 22 tháng 9. Góp tiếng nói bình luận về việc Bộ Giao thông Vận tải hủy kết quả sơ tuyển nhà thầu cho các đoạn cao tốc Bắc Nam, Tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu, một Facebooker có khoảng 40.000 người theo dõi, khẳng định là chính truyền thông xã hội đã đưa tiếng nói của hàng chục triệu người dân Việt Nam đến với lãnh đạo nhà nước, để rồi cuối cùng sự sáng suốt đã chiến thắng. Nhìn ra bình diện rộng hơn, vị tiến sĩ mong lãnh đạo nhà nước Việt Nam cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của hơn 95 triệu người dân Việt, nhất là về các vấn đề tối quan trọng bao gồm bảo vệ chủ quyền biển đảo và chọn đường đi cho đất nước. Trong gần 2 tuần nay, 9 tổ chức và gần 700 cá nhân đã và đang vận động chữ ký cho một văn bản kêu gọi chính quyền Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông bình luận với VOA rằng việc đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế sẽ có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là có hại. Song ông cũng phân tích về hai lý do có thể làm cho Việt Nam còn e ngại chưa tiến hành bước đi quyết đoán. Thư kêu gọi được đưa lên mạng xã hội hôm 10 tháng 9 với những chữ ký đầu tiên của các nhân vật có nhiều ảnh hưởng như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Chu Hảo, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Võ Văn Thôn, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Đào Công Tiến và nhiều học giả, nhà hoạt động ở trong và ngoài nước, kể cả ở Mỹ, Pháp, v.v. Bức thư xuất hiện trong bối cảnh 2 tháng đã trôi qua kể từ khi tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc bắt đầu hoạt động tại bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Theo tìm hiểu của VOA, từ đó đến nay, tàu của Trung Quốc thực hiện 3 đợt khảo sát gây ra một số cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa hai nước láng giềng. Có tin đợt khảo sát thứ 3 vừa kết thúc, trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết đội tàu Trung Quốc gồm tàu Hải Dương Địa chất 8 và 4 tàu Hải Cảnh Hộ Tống vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 bất ngờ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về đá chữ thập. Thông tin trên được Dự án Đại sự ký Biển Đông đưa ra căn cứ vào dữ liệu trên hệ thống nhận dạng tự động tàu bè AIS, là hệ thống quốc tế nhận và phát tín hiệu qua vệ tinh để thông báo về vị trí, tốc độ, hướng đi, tên tàu, số nhận dạng, kích thước tàu, v.v. Đây là lúc thuận lợi nhất để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, một đoạn trong bức thư của 9 tổ chức và gần 700 cá nhân viết. Đồng thời, thư nhấn mạnh rằng đã đến lúc không thể nhân nhượng để cầu mong yên bình trước sự thách thức ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với chủ quyền quốc gia. Bức thư kêu gọi chính quyền Việt Nam thực hiện 3 việc, gồm kiện nhà cầm quyền Trung Quốc về việc nước này xâm phạm quyền lợi kinh tế biển của Việt Nam ở Biển Đông. Bên cạnh đó là đòi Trung Quốc trao trả lại các đảo của Việt Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm bằng vũ lực, và nâng mối quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện. Thạc sĩ luật quốc tế Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, nói với VOA rằng trong hai yêu cầu đầu tiên mà những người vận động đưa ra, việc kiện đòi Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Việt Nam có tính khả thi hơn. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích rằng việc đòi Hoàng Sa, Trường Sa là tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Do đó, nếu Việt Nam muốn đưa Trung Quốc ra tòa về vấn đề này, nước láng giềng phương Bắc phải đồng ý là một bên trong vụ kiện thì một tòa án quốc tế mới có thể xét xử. Nhưng đó là điều khó khăn vì Trung Quốc luôn luôn từ chối đưa ra tòa, thạc sĩ Hoàng Việt nói. Ngược lại, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt hiệu quả nếu như làm tương tự như Philippines là kiện Trung Quốc tại tòa trọng tài quốc tế để yêu cầu đất nước có hơn 1,4 tỷ dân phải tuân thủ Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc, trong đó phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và phải dừng các hành vi xâm phạm, ông Hoàng Việt nói với VOA. Trong trường hợp này, dù Trung Quốc từ chối ra tòa, phiên tòa vẫn có thể thiết lập được và ra phán quyết được, theo thạc sĩ Hoàng Việt. Lưu ý rằng phán quyết tại tòa trọng tài dù không có giá trị thi hành vì không có cơ quan quốc tế bắt buộc thi hành án, song nhà nghiên cứu Biển Đông cho biết là Việt Nam vẫn có lợi nếu làm như vậy. Dẫn lại phán quyết của tòa quốc tế hồi tháng 7 năm 2016 về vụ Philippines kiện Trung Quốc, ông Hoàng Việt nói dù Trung Quốc tuyên bố không công nhận giá trị của phán quyết, song Trung Quốc kể từ đó đã phải đối phó rất nhiều. Ông nói thêm,
trong cái tuyên bố gần đây nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cảnh sảng, mà ngày 18 tháng 9 họ lại không nhắc tới cái yêu sách về đường chín đỏ, chín đoạn hay đường lưỡi bò nữa. Có lẽ là bởi vì Trung Quốc thấy rằng là cái phán quyết của tòa bác bỏ cái đường này và cái đường này nó hoàn toàn vô lý, cho nên Trung Quốc cũng thể thay đổi chăng. Thứ hai là có rất nhiều các giới chức của Trung Quốc ở nhiều cái tầng lớp khác nhau, mức độ khác nhau đều phải tìm cách để chống lại cái phán quyết này. Và điều đấy cũng khiến Trung Quốc bị mệt mỏi rất nhiều.
Một điểm lợi khác mà Việt Nam có thể xem xét theo nhận định riêng của thạc sĩ Hoàng Việt là Trung Quốc đã phải xuống thang rất nhiều sau phán quyết. Trước đây, Trung Quốc khẳng định toàn bộ vùng Scarborough là thuộc chủ quyền của nước này, nhưng kể từ khi có phán quyết, Tổng thống Duterte của Philippines đã có lợi thế để đàm phán về khai thác dầu khí chung ở vùng biển nêu trên.
Nếu không có cái phán quyết này thì còn lâu Duterte mới có thể đàm phán với Trung Quốc trên cái vùng biển này được. Nói gì thì nói, phán quyết vẫn có cái tác động của nó.
Thư kiến nghị của 9 tổ chức và gần 700 cá nhân cho rằng các động thái phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc tiến hành khảo sát ở bãi Tư Chính cũng như là chưa kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cho thấy sự yếu ớt của Việt Nam. Từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Thạc sĩ Hoàng Việt bình luận với VOA rằng Việt Nam đang ở vào thế khó vì có hai điều cản trở, ông giải thích thêm.
Cái lý do thứ nhất mà lớn đó chính là cái sức ép và sự đe dọa trả đũa từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã gây sức ép với Philippines rất là mạnh. Chắc chắn là với Việt Nam thì Trung Quốc cũng sẽ làm mạnh và còn căng thẳng hơn. Điều đó cũng chứng tỏ một cái điều là nếu Trung Quốc có cái phán quyết, những cái tòa chẳng là cái gì cả, thì tại sao Trung Quốc phải lo ngại khi mà Việt Nam có thể khởi kiện? Thứ hai là có thể là một số người ở Việt Nam thì cũng cho rằng là trong cái tuyên bố về đối cơ sở năm 1982 của Việt Nam, nó cũng còn có một số cái vấn đề.
Cụ thể, theo ông Hoàng Việt, Việt Nam công bố được cơ sở trên biển vào tháng 11 năm 1982, một tháng trước khi Công ước về Luật Biển Quốc tế được ký kết. Nhưng đường cơ sở này vấp phải sự phản đối của 10 nước, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia, vì một số điểm mốc không phù hợp hay một số viện dẫn lịch sử của Việt Nam, nhất là gắn với Vịnh Bắc Bộ, đã bị lạc hậu. Đây là những điểm yếu mà Trung Quốc có thể tìm cách khai thác để chống lại vụ kiện tiềm tàng của Việt Nam, ông Hoàng Việt đưa ra ý kiến. Những người khởi xướng bức thư kiến nghị Việt Nam kiện Trung Quốc chưa đặt ra hạn chót sẽ gửi thư đến chính quyền là khi nào. Trong khi đó, hôm 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính nhân Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nói về Biển Đông, Phó Thủ tướng Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Đáp lại, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Nhiều tháng sau khi phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Hàn Quốc, truyền thông nước này phát hiện ra 9 trong số những quan chức của đoàn Việt Nam đã trốn ở lại trái phép. NBC News hôm 23 tháng 9 cho biết trong phái đoàn gồm hơn 160 người đi theo bà Ngân đến thăm Hàn Quốc. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Moon Hee-san, 9 người đã không quay trở lại Việt Nam sau khi kết thúc 4 ngày làm việc. Trong thời gian làm việc ở Hàn Quốc, phái đoàn Việt Nam trong đó có 20 bộ trưởng cao cấp, gồm cả Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, trong phóng sự hình ảnh của NBC News đã tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại. Toàn bộ phái đoàn Việt Nam đến sân bay Kim He ở Busan bằng một chuyên cơ của Vietnam Airlines. Theo truyền thông Việt Nam, bà Ngân và đoàn tùy tùng sau khi làm việc tại Busan đã tới Seoul, nơi bà có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Chính phủ Hàn Quốc đã không biết về sự biến mất của những thành viên đoàn Việt Nam cho tới khi một trong số những người ở lại trái phép xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm nay và tự nguyện xin trở về Việt Nam, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, được MK News trích dẫn. Một người khác trong số 9 người ở lại trái phép đã bị buộc phải trở lại Việt Nam, theo hai hãng tin của Hàn Quốc. 7 người còn lại hiện không rõ tung tích. Theo điều tra của NBC News, những người bỏ trốn đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ và đưa tên vào danh sách chuyến đi. Trong phóng sự độc quyền của NBC News, phóng viên Na Se-won đặt câu hỏi với một quan chức của Quốc hội Hàn Quốc về việc liệu những người này đã đến Hàn Quốc với mục đích ở lại Hàn Quốc trái phép ngay từ đầu hay không. Quan chức này nói rằng có vẻ là như vậy và cho biết ông không biết liệu những người này có quan hệ thế nào với các quan chức trong đoàn làm việc của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội Hàn Quốc đã không thông báo cho phía Việt Nam về vụ việc và Bộ Ngoại giao nước này đã không yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra, cũng như không thể đảm bảo tránh cho một sự việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là đối tác quan trọng nhất của nước này trong chính sách hướng Nam. Cho tới lúc này, Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về thông tin các thành viên trong phái đoàn Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời VOA về việc liệu Việt Nam có tiến hành điều tra về vụ việc này hay không. Việc người Việt Nam đi công tác và tham quan nước ngoài rồi bỏ trốn ở lại đã từng xảy ra. Có các quan chức người Việt đi công tác ở châu Âu đã không quay trở lại Việt Nam. Hồi năm ngoái, 152 người Việt đi du lịch ở Đài Loan và đã mất tích ở đó. Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua đã thay đổi chính sách cấp visa 5 năm cho những người Việt Nam sống ở các thành phố lớn do sự tăng đột biến của những hồ sơ xin thị thực có hộ khẩu giả, cũng như lượng người có visa 5 năm đã ở lại Hàn Quốc quá hạn.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 24 tháng 9 thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành một quyết định mới về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền đối với cán bộ và đảng viên theo truyền thông trong nước. Quyết định 205 được ban hành trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng tiếp tục nóng với một loạt các quan chức bị khởi tố và bắt giam với các cáo buộc liên quan đến lạm dụng quyền lực để tham ô tham nhũng. Gần đây nhất là vụ xét xử hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, những người đã khai nhận hối lộ hàng triệu đô la Mỹ trong vụ Mobifone mua AVG. Đầu năm ngoái, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, một thành viên của Bộ Chính trị, đã bị xét xử và hiện đang thụ án nhiều năm tù trong chiến dịch được gọi là đốt lò của ông Trọng. Theo quy định mới, để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, các cấp từ trung ương đến địa phương phải chấn chỉnh xử lý kịp thời nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ theo người lao động và tiền phong. Quy định này nêu rõ không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan. Theo đó, một ví dụ được tiền phong đưa ra là anh làm bí thư thì em không được làm trưởng ban tổ chức. Về chống chạy chức chạy quyền, quy định 205 cấm việc tặng tiền và bất động sản cũng như lợi dụng các mối quan hệ thân quen hay sử dụng lợi thế để gây sức ép với người có thẩm quyền trong việc giới thiệu, bổ nhiệm chức vụ. Theo quy định mới được Bộ Chính trị ban hành, những người bản thân không thấy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, sức khỏe thì không tự ứng cử hay nhận đề cử. Quy định 205 còn đưa ra những biện pháp xử lý hình sự với đối tượng nhận hối lộ và chạy quyền. Những người tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền có thể bị khai trừ khỏi đảng hoặc khởi tố. Ông Trọng, người có quyền lực cao nhất đất nước với việc kiêm nhiệm hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước từ sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ký ban hành quy định 205 trong bối cảnh chính trường Việt Nam chuẩn bị cho sự thay đổi quyền lực tại Đại hội 13 dự kiến vào năm 2021.